This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến Dũng. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày cuối cùng của năm 2024 và cũng là chương trình Kinh tế Thị trường cuối cùng. Tiến Dũng ơi!
Anh phải nói là cuối cùng của năm 2024, cái cuối cùng luôn, cái tính giả sẽ buồn. Vâng, thì Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM, gọi là chào anh Dũng Nghiêm. Wow, đây là những ngày, và những giờ, phút cuối cùng của năm 2024 rồi. Anh Dũng Nghiêm có cái quyết tâm gì của năm mới không?
Năm mới thì...
resolution đó.
À, năm mới thì mình có nhiều ước mơ mới. Đó là nhân dịp trên làn sóng 1160 AM, Dũng Nghiêm xin đại diện cho đài Radio Sài Gòn Đà Lạt chúc quý thính giả, chúc Tiến Dũng có một năm mới có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui và hạnh phúc và bình an, và Happy New Year Tiến Dũng và quý thính giả.
Wow, thank you Dũng Nghiêm. Hôm nay thì Dũng thay vì chúc quý vị nhưng mà Tiến Dũng sẽ có những cái quyết tâm của người Mỹ và người Việt cũng có thể áp dụng được của năm 2025. Thế phần cuối thì sẽ gửi vị những quyết tâm đó và hy vọng rằng nếu quý vị làm được thì có thể giúp cho đời sống mình better hơn. Cái này phải Tiến Dũng nói, nhưng mà những cái người gọi là tâm lý hay những người ngồi để khảo sát lại để coi cái đời sống của những người dân Mỹ nó làm cách nào, làm cái gì để nó phát triển tốt hơn. Thì đây là những cái Dũng sẽ gửi vị về phần cuối của bản tin ngày hôm nay. Bây giờ thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán buổi sáng này rất là tốt, có thể là họ sẽ gọi là một cái thưởng nhẹ vào cuối năm. Ngày hôm qua thì xuống rất là thê thảm, thì hôm nay nó lên nhẹ nhẹ lại, list nó cũng là màu xanh cái gì. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên được 119 điểm, hiện tại là 42.693 điểm. Nasdaq thì lên được 25 điểm, 19.512 điểm. S&P 500 thì lên được 10 điểm, 5.917 điểm. Vàng thì lên được 13 đồng, 2.631 đồng 10 xu cho một ao vàng. Dầu thô thì lên được 57 xu, 71 đồng 56 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.37, 30 năm là 7.01. Vàng ở Việt Nam mua vào là 83.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 84.200.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, từ đầu cho đến cuối là những cái quyết tâm của người Mỹ. Và Tiến Dũng xin gửi vị, phần cuối thì nó cũng có nhiều cái hơn, nhưng mà phần đầu thì Dũng xin gửi vị từng cái một, để vị biết rằng người Mỹ họ sẽ làm cách nào để cho đời sống của họ nó nhẹ nhàng hơn. Quý vị có đồng ý với Tiến Dũng, ai đồng ý đưa tay lên, tức là lái xe ở Mỹ là một cái stress không hề nhẹ. Tức là chúng ta chạy xe ở nước Mỹ hiện tại bây giờ là một cái rất là áp lực, một cái áp lực mạnh. Theo một cái cuộc khảo sát của chính phủ, tức là về Public Transportation System đó, thì họ cho biết rằng ở Mỹ hình như ai cũng chủ một chiếc xe, đến 87% người Mỹ họ không muốn đi public transportation, tức là không muốn đi những cái phương tiện công cộng, không muốn. Họ chỉ muốn chạy xe của mình, muốn đi thì đi, muốn về thì về, muốn đậu ở đâu đậu, muốn làm gì làm. Còn đi về cái phương tiện công cộng thì chúng ta phải lệ thuộc. Nên 87%, tới 100 người Mỹ, hết 87 người là làm chủ chiếc xe. Và những người này, họ chạy xe, họ nói rằng nếu ở Mỹ không có chiếc xe là cục giò. Như người Việt Nam mình cũng từng nói rồi. Không... Còn là nước Mỹ là một quốc gia đứng đầu thế giới về lệ thuộc vào xe. Wow! The most, yeah, the country mà the most dependent, gọi là car dependent. Tức là nước Mỹ là một quốc gia lệ thuộc vào chiếc xe. Không có xe không được. Mặc dầu không có xe cũng không chịu đi cái public transportation, không chịu đi xe công cộng luôn. Đó là cái vấn đề của người Mỹ. Và theo khảo sát thì những người Mỹ họ chạy xe trên đường mỗi ngày như vậy, và đến giờ, tận giờ phút này được một cái phỏng vấn đó, thì trên 50% người Mỹ cho biết rằng họ gặp stress rất là nhiều. Stress ở việc gặp áp lực ở chỗ làm, áp lực ở gia đình, áp lực ở tiền bạc, áp lực ở thứ hết. Khi lên chiếc xe bị kẹt, áp lực nhân đôi. Quý vị có thấy được không? Chẳng hạn như nước Mỹ là một cái quốc gia mà gọi là race shooting, chạy trên đường bị điên lên bắn tùm lum hết là nước Mỹ đứng đầu. Tức là họ bị dụ về nhà gây lộn với vợ đi ha, chạy xe ra bị kẹt bực quá nhân đôi lên cầm súng bắn lung tung hết. Đó là tình trạng của nước Mỹ. Và họ nói rằng càng chạy xe nhiều thì cái nó gọi là decrease in life satisfaction, tức là khi mà chúng ta chạy xe nhiều thì cái thỏa mãn về đời sống của quý vị đó nó bị giảm rất là nhiều, chúng ta cảm thấy không có vui vẻ nữa. Vậy thì năm mới, Tiến Dũng dựa trên bản tin này thì hy vọng rằng quý vị nào cần chạy xe, cần đi thì đi, không cần đi thì không nên đi, hoặc là nếu đi đâu xa đi chơi gì đó, thay vì hai vợ chồng đi một chiếc xe thì thôi chúng ta kiếm người nào đi carpool, tức là đi ké chung cho nó vui, cái người chạy áp lực thì mình ngồi không sao hết, ok? Nên năm mới hạn chế chạy xe lại để áp lực nó giảm bớt. Khi áp lực nó giảm bớt thì đời sống của quý vị nó mới vui vẻ và nó bình an hơn, và chúng ta có thể yêu đời hơn, trẻ trung hơn, đúng không? Giảm áp lực đầu tiên, bớt chạy xe lại. Cái thứ hai là smoker, những người hút thuốc. Ví dụ thấy, ví dụ cũng là từng là I used to smoke, nhưng là từng hút thuốc. Và theo cái hiệp hội của gọi là về health, về chính là về y tế đó, thì họ cho biết người đàn ông hút một điếu thuốc dài hay ngắn không cần biết, loại nào không cần biết, là mất đi 17 phút của cuộc đời mình. Oh, one cigarette costs your 17 minutes of your life. Ok, hút một điếu thuốc mất 7 phút. Người phụ nữ hút một điếu thuốc mất 22 phút. Ok, và nói chung lại, sau khi làm một cái khảo sát cuối cùng mà cái gọi là cái hoặc khảo sát mà gọi là cái kiểm tra y tế cuối cùng đó, thì họ cho biết rằng một điếu thuốc hút thì nam hay nữ không cần biết mất đi 20 phút. À, thí dụ như chúng ta hút điếu thuốc mà chúng ta mất đi 20 phút thì chúng ta hút 3 điếu, chúng ta mất đi 1 tiếng. À, và họ cho biết rằng họ làm một khảo sát là January 1st to January 8th, mà một ngày chúng ta hút 10 điếu, mà chúng ta hút liên tục 1 tuần, chúng ta mất đi 1 ngày. Cuộc đời của mình bị ngắn lại 1 ngày. Và họ khuyên rằng quý vị nên bỏ thuốc để giúp cho cái đời sống của quý vị nó dài hơn. Và họ cũng đưa ra khảo sát một người 60 tuổi hút thuốc và một người 70 tuổi không hút thuốc. Cái người 70 tuổi nhìn trẻ hơn ông 60 tuổi và đồng thời mạnh hơn ông 60 tuổi. Mặc dù 70 tuổi, thí dụ cho mẹ dễ hiểu đi ha, cái này khó hiểu phải không? Một ông 60 tuổi hút thuốc, một ông 70 tuổi không hút thuốc, đưa cho mỗi ông một bao gạo 50 pound. Ông 60 tuổi hút thuốc đó, khiên không nổi. Trong cái đó ông 70 tuổi không hút thuốc, khiên bao gạo nổi. Tức là cái sức khỏe của ông 70 tuổi không hút khỏe hơn. Đó là cái cách mà điều giới thiệu, thí dụ thì dễ hiểu. Vậy thì qua năm mới, quý vị nào đã từng hút thuốc dài năm, cái OCPD cũng mệt lắm nha, cái phổi mãn tính nó cũng mệt lắm. Vậy thì quý vị không cần thiết phải bỏ luôn, từ từ cũng được. Thay vì 10 điếu một ngày, chúng ta giảm xuống còn 5 điếu hay là còn 2 điếu, từ từ bỏ luôn cũng được. Ok, bỏ thuốc. Thật sự ra, nếu mà nói thì cũng biết gì mà nói về thuốc á, I do, thì cũng biết. Thuốc lá không phải là nghiện thuốc lá. Nếu ai nói là nghiện thuốc lá thì không có chính xác. Xì ke thì nghiện, ma túy thì nghiện, không có không được, chết sống với nó. Nhưng mà thuốc lá đó, chúng ta chỉ là cái thói quen. Thói quen thôi quý vị, không có nghiện, bỏ được. Thuốc thì ke khó bỏ lắm, ma túy khó bỏ lắm. Nhưng mà thuốc lá bỏ là bỏ được, sử dụng bỏ được, có nhiều người bỏ được. Tức là chúng ta, thuốc lá chỉ là một cái thói quen thôi, nên chúng ta cũng dễ bỏ ha, nên cố gắng bỏ. Mà tin kế tiếp, thì người Mỹ đã nợ average mỗi người nợ 1.181 đồng. Thì cái nợ của người Mỹ trung bình đó, họ nợ, và người Việt Nam mình thì ít mắc nợ hơn. Nhưng năm mới chúng ta cũng nên lập một cái ngân sách rõ ràng. Đây là quyết tâm thứ ba. Đầu tiên nhớ nha, bớt chạy xe lại. Cái thứ hai, hút thuốc thì bỏ. Cái thứ ba là tiết kiệm. New Year's resolution năm nay, quý vị cũng nên đưa cái danh sách rõ ràng. Ví dụ năm nay là chúng tôi sẽ sửa một cái bồn tắm, hay là chúng tôi sửa cái bếp, hay chúng tôi sửa lại cái nhà, hay sơn cái nhà gì đó. Chúng ta trích ra một cái khoản ngân sách rõ ràng. Nếu làm cái vấn đề này, nó phải cần bao nhiêu tiền, thì để dành từ tháng 1 cho đến tháng mấy sẽ làm được, là chúng ta phải làm y như vậy. Khi mà chúng ta lập ngân sách thực tế nha, chúng ta phải tuân thủ. Thực tế là sao? Tức là đừng nói, ồ, tôi lập số tiền này lên để cuối cùng tôi lấy tiền này, tôi mua một cái gì đó mà tôi không cần thiết, thì nó không phải thực tế. Nhận như là chúng ta có 4 cái TV rồi, tôi sẽ dành tiền để mua thêm cái TV thứ 5 nữa, thì không thực tế. Nên phải thực tế. Cái thứ hai là tiết kiệm nhiều hơn. Save money more, live better. Cái thứ ba là nếu quý vị mắc nợ, thì trả cái interest rate, trả cái nợ. Cái thứ tư, credit card. Trả cái credit card là nhiều nhất. Và cái thứ năm là chúng ta tránh mua sắm những thứ mà chúng ta không cần thiết, bởi vì cái inflation sẽ tăng lên. Chúng ta giúp như cái TV Diệp nói đó, chúng ta có 4 ngày đủ rồi, một cái thứ năm thì như không làm gì hết, nhưng mà trong đó chúng ta làm thiếu cái TV của người khác cần cái TV mà không có, làm cho cái inflation nó tăng lên. Và cái quyết tâm mà Dũng gửi vị là cái rule 50 30 và 20. Thì Dũng nói việc cuối năm Dũng sẽ gửi lên một kênh này lần nữa. Cái rule 50 30 20 là như thế nào, Dũng sẽ dụ vị để hiểu. Vì cái rule này người Mỹ áp dụng được, đời sống về tiền bạc họ vô cùng mỹ mãn. Nó ít cũng khỏe mà nhiều cũng khỏe, tức là không bao giờ gặp khó khăn về vấn đề tài chính. 50 30 20 là gì? Thí dụ, ví dụ làm một tháng 1.000 đô, ví dụ trích ra 500 đô đầu tiên để cho tiền nhà, tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền insurance, tất cả mọi thứ đó trong 500 đầu tiên của cái tháng đầu tiên. Ok, 300 là cái rule 532, ok, 50 30 20, 30% của 1.000, tức là 300. Ví dụ muốn xài gì xài, muốn đi ăn cũng được, muốn đi coi phim cũng được, muốn đi đánh golf cũng được, muốn đánh pickleball cũng được, muốn làm gì làm, mua vợt pickleball, mua stick đánh golf hay whatever you want, 30%. 20% còn lại, saving, bỏ vào ống heo. 20% đó, bỏ vào ống heo. Nếu chúng ta thiếu nợ, thì chúng ta lấy 20% đó cuối cùng để trả nợ. Tập như vậy, thì cái đời sống của vị nó có một cái principle rõ ràng, thì cái financial vị nó bị better hơn, còn không chúng ta sẽ là người thiếu nợ và thiếu nợ suốt đời. Ok, đó là cái quyết tâm. Và cái cuối cùng là quý vị thường thường phải work out rất là nhiều, trong khi chúng ta ăn uống không có healthy. Và theo cái nutrition, cái group của những người về dưỡng sinh, dinh dưỡng, thì họ cho biết như thế này. Năm mới, less meat, bớt ăn thịt lại, more veggie. Chúng ta không cần phải tập thể dục, hoặc là chúng ta cần tập thể dục nhẹ nhàng, không cần phải tập cái gì thể dục, giảm cân. Làm những điều sau đây, chúng ta sẽ tự động giảm cân và tập thể dục cho nó gọi là dẻo dài thôi, chứ không cần phải là giảm cân. Tập thể dục để giảm cân, thứ nhất là less meat, tức là bớt thịt lại, ăn rau củ quả nhiều hơn. Less sugar and more water, tức là chúng ta bớt ăn đường lại, uống nước nhiều hơn. Ví dụ uống một ngày khoảng là ít nhất phải là 5 chai nửa lít á, 5 chai, tức là khoảng 2 lít mấy hả? Very good. Rồi, less sit, more walk. Bớt ngồi lại, đang ngồi nè. Nhưng mà khi làm xong thì đứng lên đi, với anh Dũng Nghiêm ngồi trong cái studio hiện tại bây giờ. Nhưng mà anh có thể đi đứng lên, đi nhìn về dòng rồi ngồi xuống lại. Đó là good, ok? Và cái tiền bạc, nhớ nha, tiền bạc không phải là cái giềng mối giúp gia đình hàng gắn lại với nhau. Nhưng thời gian ít làm lại là dành nhiều thời gian cho gia đình của bạn. Theo cái khảo sát, hai gia đình, một gia đình làm tìm rất là nhiều tiền, bỏ rất nhiều thời gian và lo cho con của mình có được những cái trường tốt, những cái đời sống tốt nhất. Và một bên ít đi làm hơn, dành nhiều thời gian cho con mình hơn, hai đứa trẻ lớn lên, cái đứa trẻ con nhà nghèo thành công hơn con nhà giàu. Không phải là bởi vì nghèo nó ham học, thưa quý vị. Vì nhớ, Dũng xin lỗi, hồi xưa nó nói, ồ, con nhà nghèo ham học. Không phải, tại vì con nhà nghèo, cha mẹ có nhiều thời giờ với con hơn. tức là họ ít đi làm hơn, họ chăm sóc con mình hơn. Còn con nhà giàu không phải không chăm sóc, nhưng mà họ dùng tiền để chăm sóc con mình thay vì dùng tình cảm thời giờ để gần gũi con mình. Thì khi hai đứa trẻ lớn lên á, nó cái sự thành đạt của nó khác nhau. Nên Tí Dũng khuyến khích quý vị, năm mới này chúng ta ít đi làm lại. Thí dụ như làm nhiều giờ đó, làm part time, làm hoặc là làm full time, nhiều bớt là overtime lại chút. Hay là thay vì chúng ta phải đi về, đi chơi này nọ nhiều, nhưng mà để dành thời giờ nhiều. Gia đình đi ăn uống, ngồi lại với nhau, nói chuyện, làm quý vị thử như vậy đi. Thì con em quý vị có một cái tương lai nó khá hơn quý vị, còn hơn là nó ngồi nó chơi game, quý vị cứ quăng cái máy. Con muốn laptop mới hả, cho mày cái mới, mới hư rồi hả, không được, không có máy chơi game hả, cho mày chơi game, có tiền mà, cho. Thì những cái đó nó không giúp cho con mình được nhiều về tương lai của nó. Trước mắt, yes, nhưng mà long run, eventually, no, in the future, no. Nhưng mà những người con nhà nghèo thì lại thành công hơn. Đó là cái xác suất cao hơn nha. Thì nhắc lại, không phải là nó thực tế là lúc nào cũng vậy, nhưng mà cái xác suất thành công của những đứa trẻ con nhà nghèo nó thành công nhiều hơn con nhà giàu. Bởi vì không phải là vì nó nghèo mà nó học giỏi, nhưng mà bởi vì con nhà nghèo cha mẹ có một cái mối quan tâm gần gũi con cái hơn là con nhà giàu. Xin đó là Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn những cái chia sẻ của Tiến Dũng. Hy vọng rằng trong năm 2025, quý vị sẽ có những cái quyết tâm mới như những gì mà Tiến Dũng vừa mới chia sẻ đến quý vị. Đặc biệt là Dũng theo Dũng Nghiêm là cái điều quan trọng nhất vẫn là cái sức khỏe. Tại vì chúng ta có sức khỏe thì chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Và nếu được thì quý vị cũng có thể tiết kiệm theo cái cách 50-30-20 mà Tiến Dũng đã nói rất nhiều lần trong chương trình. Tối nay thời tiết rất là lạnh, nếu mà quý vị thính giả cũng như Tiến Dũng có đi khao đao thì nhớ mang theo một cái áo ấm. Tiến Dũng có đi khao đao không? Có thức khuya khao đao không?
Hên xui, nếu mà bạn bè mà rủ nhau mà uống một hai ly rượu đỏ rồi đó, chắc đi ngủ sớm à. Còn nếu mà thích ngồi chơi nói chuyện thì có thể vui thì có thể thức đến nửa đêm khao đao. Nhưng mà thường mỗi năm thường là nghỉ ngơi chút rồi thức dậy thấy khao đao. Tại vì cái tiếng pháo nổ của thành phố này nó cũng làm cho mình ồn ào lắm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và chúng một lần nữa. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một năm mới, năm 2025. Đời sống thiệt là mỹ mãn, vui vẻ, hạnh phúc. Và quan trọng nhất là có sự bình an luôn luôn ở cùng quý vị. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào năm sau.